Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đánh bom tự sát ở Baghdad giết chết 13 người, 4 binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công ở Jerusalem, hàng chục người chết ở châu Âu do giá rét, Taliban xem thường kế hoạch tăng quân của Mỹ ở Afghanistan.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài viết nhan đề Tin đồn đổi tiền, khi nào Việt Nam có đổi tiền? Có lửa mới có khói của blogger Phạm Chí Dũng. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, các quan chức Iraq cho biết một vụ nổ bom tự sát ở Baghdad đã giết chết ít nhất 13 người và làm bị thương hàng chục người khác. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ ở lối vào của một khu chợ đông người hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 1 ở một huyện có chủ yếu là người Shia sinh sống. Cảnh sát Israel nói một chiếc xe tải đã đâm vào một nhóm binh sĩ hôm Chủ nhật ở Jerusalem, giết chết 4 binh sĩ, họ đều ở độ tuổi 20. Các quan chức nói 15 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công, trong đó có 2 người bị thương nặng. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết các binh sĩ rời khỏi xe buýt khi vụ tấn công xảy ra. Một bài tường thuật trên đài phát thanh Israel cho biết các thi thể nằm rải rác trên phố. Các quan chức Israel nói là vụ việc có thể là một vụ tấn công khủng bố. Các nhà chức trách nói tài xế đã bị vô hiệu hóa, tuy nhiên không có thêm thông tin chi tiết. Taliban khẳng định kế hoạch của Mỹ đưa thêm 300 binh sĩ tới tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan không có ích gì ngoài việc chỉ là khích lệ tinh thần cho các lực lượng Afghanistan đã tả tơi bởi chiến trận với hy vọng họ cầm cự được tới mùa xuân. Phiến quân đã chiếm được hầu hết các huyện trong tỉnh Helmand kể từ khi NATO kết thúc sứ mệnh chiến đấu và hầu hết các lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi tỉnh chống thuốc phiện lớn nhất của Afghanistan vào năm 2014. Với sự trợ giúp của không lực Hoa Kỳ và các cố vấn quân sự trên mặt đất, chính phủ Afghanistan trong những tháng gần đây đã có thể duy trì quyền kiểm soát thủ phủ tỉnh là Lashkargah, nơi vẫn còn bị Taliban tấn công. Phiến quân Hồi giáo đã có những bước tiến bất chấp sự hiện diện đáng kể của các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu và trong một tuyên bố của Taliban, họ cho rằng sự xuất hiện của vài trăm binh sĩ sẽ không ngăn cản cuộc tiến quân của họ. Taliban còn khẳng định rằng những hành động như vậy là những nỗ lực thất bại cuối cùng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama. Thủy quân lục chiến Mỹ tuần trước thông báo họ sẽ triển khai một lực lượng đặc nhiệm gồm 300 người đến tỉnh còn bất ổn trong thời gian sau này trong năm. Đó là một phần trong sứ mệnh cố vấn của NATO ở Afghanistan. Thông báo được đưa ra giữa lúc có những lo ngại rằng những bước tiến trên chiến trường trong năm 2016 đã giúp Taliban có thể tiến hành những chiến dịch lớn trong mùa hè sắp tới. Mỹ duy trì khoảng 8.500 quân nhân ở Afghanistan trong khuôn khổ sứ mệnh huấn luyện và cố vấn của NATO. Các quân nhân này cũng có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động chống khủng bố độc lập, đánh vào các phần tử liên quan đến Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo. Nhưng tương lai của phái bộ quân sự của Hoa Kỳ không có gì rõ ràng vì Tổng thống đắc cử Donald Trump hầu như chưa nói gì về các hoạt động tại Afghanistan, nơi đã trở thành cuộc chiến tranh dài nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Kabul hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 1, một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ đã đảm bảo với các nhà lãnh đạo Afghanistan rằng Washington cam kết về hòa bình, thịnh vượng và an ninh của đất nước này. Thứ trưởng chuyên trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon nói, cam kết của chúng tôi đối với Afghanistan không kết thúc vào ngày 20 tháng 1 khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, mà hoàn toàn ngược lại, nó sẽ trở nên sâu sắc hơn và tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ này là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. một viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Guadalajara, Mexico đã bị bắn và bị thương vào tối thứ Sáu, mùng 6 tháng 1. Các quan chức đang cố gắng xác định danh tính của một nghi phạm. Viên chức Mỹ được xác định danh tính là Christopher Ashcraft, một nhân viên ngoại giao có thâm niên 13 năm. Theo một tuyên bố từ Văn phòng Tổng trưởng lý Mexico, viên chức này được cho là trong tình trạng ổn định. Một video được đăng trên trang Facebook của lãnh sự quán Hoa Kỳ cho thấy tay súng đã chờ bên ngoài một bãi đỗ xe trước khi nổ súng vào xe của viên chức vào tối thứ Sáu. Ngay trước đó, tay súng đã bám theo viên chức lãnh sự xuyên qua bãi đỗ xe nhưng không hành động gì cho đến khi viên chức rời khỏi bãi đỗ xe trên xe của ông. Tay súng sau đó đã bắn một phát vào kính chắn gió của xe, dường như cố giết chết viên chức. Chưa rõ động cơ vụ bắn súng là gì. Đoạn video cho thấy người đàn ông mặc một chiếc áo màu xanh lam và đeo kính râm, nhưng không có thêm thông tin được công bố về tay súng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hiện đưa ra phần thưởng $20,000 cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi can. Một đợt lạnh ở châu Âu đã khiến ít nhất 20 người chết trong 2 ngày qua, trong đó có một số di dân và những người vô gia cư, và dự kiến nhiệt độ băng giá sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. 5 du khách Bồ Đào Nha đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương hôm Chủ nhật khi xe buýt của họ bị tai nạn trên một đường cao tốc bị đóng băng ở miền trung nước Pháp trước lúc bình minh. Người dân địa phương gọi đó là con đường của tử thần. Chiếc xe buýt 40 chỗ khi đó đang trên đường đi đến Thụy Sĩ. Theo nhà chức trách, dường như tài xế đã mất quyền kiểm soát chiếc xe vì băng ở trên đường. 10 nạn nhân đã chết vì lạnh ở Ba Lan, nơi nhiệt độ xuống đến âm 14 độ C. Ở Ý, người ta cho rằng giá lạnh đã làm 7 người chết, trong đó có 5 người vô gia cư, 2 trong số đó là người Ba Lan, theo nhà chức trách. Tuyết rơi dày ở miền Trung và miền Đông Nam nước Ý đã làm cho các sân bay tại Paris, Brindisi và Sicily phải đóng cửa. Các dịch vụ khẩn cấp ở Praha thông báo có 3 người chết, gồm 2 người vô gia cư và 1 người bảo vệ bãi đỗ xe. Ở Moscow, nhiệt độ đã xuống âm 30 độ trong đêm và âm 24 độ ở St. Petersburg. Ở đó, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông đã chết vì mất nhiệt cơ thể. Trong khi đó, một tàu container lớn chở đầy hàng hóa đã suýt mắc cạn vào bờ khi tàu di chuyển qua eo biển Bosporus ở Istanbul hôm thứ Bảy. Hãng tin nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin rằng eo biển này đã ngừng hoạt động do tầm nhìn kém vì tuyết rơi dày. Đây là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất ở châu Âu. Tuyết rơi dày đã làm tê liệt Istanbul và hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã hủy hàng trăm chuyến bay. Nhà chức trách tiên liệu số người chết có thể còn có tăng vì điều kiện thời tiết không thay đổi trong những ngày tới. Các nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ có thể trở thành một nước xuất khẩu ròng về năng lượng. Đó là một thay đổi lớn, là kết quả của các công nghệ mới đang trở nên hiệu quả hơn. Việc tăng gần gấp đôi sản lượng dầu của Mỹ trong một vài năm qua đang cản trở nỗ lực của nhóm các nước xuất khẩu dầu OPEC nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trường năng lượng. Và các nhà phân tích đã luôn đánh giá thấp tác động của sự phát triển công nghệ nhanh chóng đối với ngành năng lượng. Theo người đứng đầu của Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ Adam Siminski, sản xuất năng lượng dồi dào của Hoa Kỳ và nhu cầu tương đối đi ngang, nhu cầu đang tăng rất chậm, có nghĩa là nền kinh tế lớn nhất thế giới có lẽ sẽ có thừa năng lượng. Ông Siminski nói, Hoa Kỳ có thể trở thành một nước xuất khẩu ròng về năng lượng. Một vài năm trước, nguồn cung dầu tăng, nhu cầu trì trệ và giá dầu giảm mạnh. Trong quá khứ, tổ chức các nước xuất khẩu dầu đối phó với giá thấp bằng cách đi đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Việc này đẩy giá lên, nhưng lần này OPEC vẫn bơm ra dầu thô để cho giá giảm. Các nhà phân tích nói rằng OPEC hy vọng giá dầu thấp sẽ đè bẹp đối thủ cạnh tranh có chi phí cao, đặc biệt là các công ty Hoa Kỳ sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như fracking. Việc này cuối cùng giúp cho những nước sản xuất có chi phí thấp như Ả Rập Xê Út được tự do tăng giá và thu lợi lớn. Tuy nhiên, một chuyên gia năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các chiến thuật cũ đã không có tác dụng trong tình hình mới. Chuyên gia Amos Hochstein nói nhiều nhà sản xuất Mỹ đã trở nên hiệu quả hơn nhiều. Khả năng duy trì sản xuất có ý nghĩa với OPEC là Hoa Kỳ đã không ra đi, việc sản xuất dầu đá phiến đã không ra đi, và vì vậy việc cứ để cho mức giá ở thấp sẽ không phải là câu trả lời, chuyên gia nói. Giá dầu thô thế giới đã tăng trở lại một chút kể từ khi có thỏa thuận hồi tháng 11 năm 2016 của OPEC và các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác về cắt giảm sản lượng. Nhưng học giả Benjamin Reicher của Viện Doanh nghiệp Mỹ nói nhiều nước sản xuất phải đối mặt phải đối mặt với những thách thức kinh tế phức tạp, làm cho thỏa thuận thật là mong manh. Ông nói, tôi nghĩ rằng thỏa thuận đó không thể duy trì được. Các chuyên gia nói rằng ngay cả khi thỏa thuận đó có tác dụng, mức giá cao hơn sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến sản xuất dầu càng nhiều hơn và do đó sẽ có thể làm dư cung trên thị trường và lại đẩy giá xuống. Ông Mario Soares, cựu tổng thống kiêm sáng lập viên của Đảng Xã hội Bồ Đào Nha, đã qua đời thọ 92 tuổi. Bồ Đào Nha đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ thứ Hai mùng 9 tháng 1. Đám tang của ông sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba. Năm 1976, ông Soares lên làm thủ tướng Bồ Đào Nha sau cuộc đảo chính và ông đã đưa đất nước từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ nghị viện và đưa Bồ Đào Nha trở thành một thành viên của Liên hiệp châu Âu. Năm 1986, ông Soares trở thành tổng thống dân sự đầu tiên của nước này sau 60 năm. Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng là cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres nói ông Soares là một trong những nhà lãnh đạo chính trị hiếm có uy tín ở cả châu Âu và trên thế giới. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói rằng ông Soares là một người châu Âu vĩ đại và là vị lãnh đạo có tính quyết định đối với nền dân chủ Bồ Đào Nha. Tổng thống Pháp François Hollande nói nền dân chủ Bồ Đào Nha đã mất đi một trong những người anh hùng, châu Âu mất đi một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại và nước Pháp mất đi một người bạn thủy chung. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz nói ông Soares là nguồn cảm hứng và là người đã thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng và nhân phẩm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý khán giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tin đồn đổi tiền, khi nào Việt Nam có thể đổi tiền là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cho dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức bác bỏ tin đồn xuất hiện vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm nay về việc cơ quan này sắp cho đổi tiền, nhưng thị trường và xã hội vẫn không bớt bị ám ảnh về một tương lai tiền đồng trượt giá thê thảm. Bằng chứng đang hiển hiện là bất chấp thị trường bất động sản từ Bắc chí Nam vẫn tồn kho vài 30.000 căn hộ cùng đất nền bao la, vẫn xuất hiện một dòng tiền chảy vào khu vực này trong những tháng qua. Bằng chứng rõ ràng hơn là xu hướng người dân đã rút tiền tiết kiệm để mua đất đang tăng dần với lý do hết sức đơn giản. Ôm đất thì đất còn đó, chứ giữ tiền thì chẳng biết còn lại được bao nhiêu. Đã từ lâu, chẳng có mấy người tin vào Ngân hàng Nhà nước bởi cơ quan này đã quá nhiều lần bất nhất về việc sát nhập ngân hàng, giảm nợ xấu ngân hàng, giảm lãi suất cho vay và còn nhiều dấu hiệu Ngân hàng Nhà nước liên quan mật thiết với các nhóm lợi ích ngân hàng, vàng, chứng khoán, bất động sản và ngoại tệ. Cách đây 30 đến 40 năm, đã vài lần Ngân hàng Nhà nước kiên định bác bỏ tin đồn đổi tiền, nhưng sau đó việc đổi tiền vẫn xảy ra và làm tuyệt đại đa số dân chúng hụt hẫng, khiến đời sống bị đảo lộn một thời gian khá dài. Trong vòng gần 4 đến 5 năm trở lại đây, và một số lần thị trường chứng khoán hay bất động sản được giới đầu cơ nhằm nhẹ đánh lên, từ một ngóc ngách tối đen nào đó lại bùng ra tin đồn đổi tiền. Cho dù Ngân hàng Nhà nước bao giờ cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn này, nhưng mọi việc vẫn quá trễ. Nhóm cá mập đã ăn đủ khi xả hàng lên đầu những kẻ ngờ nghệch. Còn lần này thì sao?
Có lửa mới có khói. Không loại trừ những thông tin bàn bạc trong nội bộ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về kịch bản đổi tiền cho những năm tới đã bị tiết lộ ra ngoài, nơi tầm ngắm của các nhóm đầu cơ. Một trong những nhóm đầu cơ đang tỏ ra hưng phấn là nhóm đánh lên đô la và vàng. Trong những ngày qua, giá đô la trong ngân hàng và chợ đen bất thần tăng mạnh, được lý giải là tăng theo thế giới, còn giá vàng trong nước thêm một lần nữa chênh cao hơn giá vàng thế giới đến hơn 4 triệu đồng. Nhưng cứ nhìn vào cách ứng xử mập mờ và bất nhất của Ngân hàng Nhà nước, nhiều người nhận ra đợt tăng đô la và vàng lần này là một cú đánh lên của nhà cái. Một lần nữa, giới quan chức lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước tuyên bố quyết tâm chính trị về việc sẽ tung quỹ dự trữ ngoại hối lên đến 40 tỷ đô la để cân bằng thị trường ngoại tệ. Song giá đô la chợ đen đã vọt mạnh qua mốc 23.000 đồng một đô la. Chẳng ai xa lạ gì xứ Việt Nam thời tư bản hoang dã, bối cảnh kinh tế đang suy yếu và suy sụp, các thị trường chứng khoán bất động sản hầu như tê liệt, chỉ còn vàng và đô la. Nếu không đánh lên đô la và vàng thì nguyên năm 2016 sẽ chẳng làm ăn được gì. Tháng 8 năm 2015 cũng có một đợt đánh lên đô la và vàng, và theo một quy luật nào đó thì mỗi năm cần phải tạo ra một đợt tăng giá giả tạo. Rất có thể nhóm đầu cơ đô la đã lợi dụng kịch bản đổi tiền để tung tin đồn đổi tiền, khiến thị trường ngoại tệ xáo động mạnh và làm cho bà con nháo nhào đổ tiền đồng ra để mua đô la và vàng.
Niềm an ủi duy nhất dành cho trụ uy tín còn lại của Ngân hàng Nhà nước khi thông báo bác tin đổi tiền là khách quan mà xét, hiện thời chưa có lý do nào đủ thuyết phục để đổi tiền. Lý do cấp bách nhất để tiến hành đổi tiền là mức độ trượt giá ngoài tầm kiểm soát của đồng nội tệ so với ngoại tệ mạnh. Trong hai đợt đổi tiền năm 1978 và năm 1986, lạm phát ở Việt Nam đều tăng vọt từ 50% đến 700%. Chiến dịch giá lương tiền được chủ xướng bởi Tố Hữu, một nhà thơ đi làm chính trị, và tệ hơn nữa là điều hành kinh tế đã khiến cả xã hội kinh hoàng. May mà hồi đó mới giải phóng nên vị thế của những người cộng sản vẫn chưa mấy suy chuyển. Chứ nếu thời này mà lạm phát vài trăm phần trăm và lại cộng thêm một ủy viên Bộ Chính trị như Tố Hữu thì không biết sự thể sẽ hỗn loạn đến đâu. Còn hiện thời, tình hình vẫn tạm nằm trong vòng tay kiểm soát của chính quyền. Chứ năm 2011 là thời điểm mà chính quyền buộc phải thừa nhận tỷ lệ lạm phát đã lên gần 20%, trong khi mặt bằng giá cả thực tế lên ít nhất gấp rưỡi. Mức lạm phát năm 2016 chỉ khoảng 5%, theo báo cáo của chính quyền. Tuy nhiên, theo ước tính thực tế của một số chuyên gia độc lập cùng các bà nội trợ phải đi chợ hàng ngày, mức trượt giá của đồng Việt Nam có thể lên đến 30% trong năm 2016.
Tuy thế, 30% vẫn chưa phải là cái gì quá đáng, cho dù vì thế mà tăng trưởng GDP thậm chí có thể âm dữ dội. Một trong những sở đoản của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết thì in tiền, và càng cấp bách thì in càng nhiều tiền. Không phải ngẫu nhiên mà sau lời than thở chưa từng có của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào cuối năm 2015, ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì. Từ đầu năm 2016 đến nay, nhiều cán bộ hưu trí cho biết họ nhận lương hưu bằng tiền mệnh giá 500.000 đồng mới chắc chắn chưa qua lưu hành. Cũng nhiều người chắc mẩm là loại tiền này chỉ mới được in ra cấp thời. Không có gì lạ, trong lúc các báo cáo vẫn cố nén mức lạm phát dưới 5%, giá cả nhiều mặt hàng ngoài chợ vẫn tăng đều đặn từ 30 đến 50% mỗi năm. Thậm chí vào những thời điểm xảy ra bão lũ hoặc có tin tăng lương cơ bản cho công nhân viên chức, chợ búa lại sốt hàng với những cú nhảy vọt gấp đôi. Nhưng với Ngân hàng Nhà nước, vẫn còn một số yếu tố nữa để có thể giúp đôi chút cho nhiệm vụ bình ổn tỷ giá. Đó là kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng đến 40 tỷ đô la. Tuy con số 40 tỷ đô la này vẫn chưa hề được Ngân hàng Nhà nước công khai về kết cấu của nó, bao nhiêu đô la, bao nhiêu vàng, bao nhiêu trái phiếu quốc tế, song đây là một yếu tố tâm lý mà không làm cho thị trường ngoại tệ quá khan đô la, do đó có thể duy trì nhiệm vụ kiềm chế lạm phát.
Nhưng kho dự trữ ngoại hối quốc gia không phải là bất biến, càng không phải là cái thùng không đáy. Vào cuối năm 2015, kho dự trữ này đã tuột từ 38 tỷ đô la xuống còn 30 tỷ đô la. Dù Ngân hàng Nhà nước không dám đưa ra bất kỳ giải thích nào cho hiện tượng không cánh mà bay này, nhưng rất nhiều người nghi ngờ về tình trạng thâm lạm và cạn kiệt ngân sách đã khiến chính phủ phải vay mượn vô tội vạ từ quỹ dự trữ ngoại hối. Một trong những bằng chứng hiển nhiên lộ ra từ cơ chế vay mượn này là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng chỉ đạo Bộ Tài chính vay 1 tỷ đô la từ Ngân hàng Nhà nước để bù đắp khó khăn ngân sách. Thế nhưng từ năm 2014, quỹ dự trữ ngoại hối đã không còn được chia năm xẻ bảy thoải mái như trước. Từ năm 2014, chính phủ Việt Nam đã thực sự bước vào nhiệm vụ chuyên trách trả nợ nước ngoài. Nhiều khả năng trong nguyên năm 2016, Ngân hàng Nhà nước phải gom đô la từ các ngân hàng thương mại và nguồn trôi nổi trên thị trường để có đủ 12 tỷ đô la trả nợ cho các chủ nợ quốc tế và trong nước theo đúng lịch thanh toán. Trong lúc đó, kinh tế Việt Nam lại đang đối mặt với đủ vấn đề, nợ công, nợ xấu, ngân sách và lạm phát.
Nhưng nếu lạm phát những năm sau vẫn tiếp tục tăng đều đặn như năm 2016, khả năng đổi tiền có thể xuất hiện vào cuối năm 2017 hoặc sang năm 2018, mà kịch bản lạm phát vượt mặt lại khá dễ xảy ra, chưa xét đến xu thế tăng dần, lập kỷ lục và có vẻ khá ổn định của đồng đô la Mỹ, cú trượt giá về đáy 8 năm của đồng nhân dân tệ mà do đó đồng Việt Nam bắt buộc phải bị trượt giá theo. Tình trạng suy thoái kinh tế còn lâu mới ngóc đầu lên được ở Việt Nam sẽ khiến các khu vực sản xuất và kinh doanh tiếp tục đình trệ. Nguồn thu thuế từ doanh nghiệp và từ dân giảm mạnh, càng sinh thêm nạn in tiền bừa bãi và kích thích lạm phát. Trong quang cảnh đó, nếu hệ thống ngân hàng bị bùng vỡ một bộ phận và tệ hơn nữa là dẫn đến phản ứng dây chuyền trong phần lớn hệ thống này, sẽ không còn có gì có thể kìm giữ tương lai của khủng hoảng kinh tế. Khi đó, đổi tiền sẽ chỉ là một trong những nhiệm vụ cấp bách phải làm, nhưng có khi chỉ là chuyện nhỏ nếu so sánh với nguy cơ tồn vong của chế độ, như nỗi lo lắng khôn nguôi của Tổng Bí thư Trọng và ekip tư bản cuồng nhiệt của ông.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trần Quốc Hưng ở Louisiana, Mỹ hỏi như sau.
Tôi tên là Trần Quốc Hưng ở Louisiana. Thưa bác sĩ, khoảng một năm về trước thôi thì cũng vẫn tập tạ, những cái tạ nhỏ nhỏ cỡ khoảng chừng 10 thao á, thì nó không có mỏi. Nhưng mà thời gian xong mà tự nhiên cứ tập, ví dụ mình tập khoảng 40-50 cái mà mỗi bên á, thì tự nhiên cái tay mình nó mỏi giống như là cái cơ mình nó mỏi, đâm ra mình không có tập nữa. 3-4 tháng nay thôi thì cái tay của mình tự nhiên nằm ngủ á, tự nhiên mấy ngón tay gì nó cơ nó co lại hết. Thì mỗi buổi sáng là trước khi dậy là phải lấy tay này, lấy hai ngón tay kia, xong rồi xoa mát xa nó đi để cho cái cơ nó nóng ra, rồi xong mình giãn lại từ từ. Chứ mình giật ra một lúc cái thì nó đã không được, nó rất cứng mà nó đau. Đâm ra mình phải xoa nhẹ nhẹ mát xa từng ngón từng hạ, mỗi bên có khoảng 3 ngón hoặc có ngày 2 ngón cứ co lại. Mình phải mát xa từ nó này như kia. Mấy bé nó nói là bây giờ phải lấy cái bao tay á, thì mình bao tay lại đi, nằm ngủ. Mới đây có khoảng chừng nửa tháng thì nằm ngủ nó không có bị co lại nữa. Nhưng mà cái ngày nào mình quên mà không bao tay á, hoặc là bao một tay thì tay bên kia là nó bị co. Thì chính là bác sĩ mà giải thích cho tôi để tôi biết việc tôi cần phải làm như thế nào.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng khớp ngón tay co rút và cứng buổi sáng. Thì tôi xin trả lời câu hỏi này của ông Trần Quốc Hưng ở Louisiana. Và như mọi khi tôi xin nhắc lại là các nhận xét này chỉ có tính cách thông tin tổng quát mà thôi, và bệnh nhân cần đi khám bác sĩ của mình để được chữa trị theo như cần thiết. Thì nói về cái ngón tay bị cóng, bị cứng lúc ngủ dậy có thể làm trở ngại sinh hoạt thường ngày như là chải răng, rửa mặt, cài nút áo, pha cà phê, v.v. Thì bàn về chứng khớp xương ngón tay co rút hay là cứng, stiffness lúc buổi sáng, chúng ta hay là bác sĩ có thể nghĩ đến nhiều bệnh khác nhau. Một cái bệnh thường gặp ở người cũng không có già lắm, mà cũng như ở người già là cái bệnh thấp khớp mạng tính. Tôi xin tạm dịch cái từ là rheumatoid arthritis. Thì thường những cái người này bị cứng khớp nhiều lúc buổi sáng, nhất là họ vừa bị cứng mà vừa bị đau, kèm theo cái triệu chứng là đau. Và những cái triệu chứng này nó giảm từ từ lúc cái người bệnh vận động nhiều hơn trong ngày. Và thường thường những cái khớp xương nhỏ ở bàn tay, bàn chân hay là cổ tay, cổ chân là những cái nơi bị nhiều nhất. Thì nguyên nhân là do một cái hiện tượng gọi là tự miễn nhiễm, từ tiếng Anh gọi là autoimmune disease. Cái cơ thể sinh ra những cái kháng thể chống lại cái tế bào của cái khớp. Thì ở trong cái khớp nó có cái màng, và cái màng đó là gọi là synovial membrane, và nó giúp cho cái khớp nó trơn tru. Thì cơ chế mà tự chống mình của cái cơ thể cái người đó, họ làm cho cái màng này nó bị hư và đồng thời làm hư hại cái khớp đó. Và cái bệnh này thì nó gây ra một phần là do yếu tố di truyền, nhưng mà một phần cũng do yếu tố môi trường. Và cái chuyện mà chúng ta nên để ý nhiều nhất là cái hút thuốc lá. Cái hút thuốc lá sẽ làm cái bệnh này nó nặng thêm. Và không chỉ tác dụng ở trên khớp, cái bệnh này, rheumatoid arthritis, không có tác dụng trên khớp mà thôi, mà còn là tác dụng toàn thân, kể cả ở trong máu, ví dụ như thiếu máu hay là tim và phổi. Một cái điểm thứ nhì mà bác sĩ cũng như là cần nghĩ đến trong những cái trường hợp này là cái vấn đề viêm xương khớp, thì tôi tạm dịch cái từ là osteoarthritis. Thì đây là một cái hiện tượng thoái hóa của khớp xương. Thoái hóa nghĩa ở đây có nghĩa là đi từ cái tình trạng tốt đến cái tình trạng không có tốt, bằng tệ hơn. Và từ tiếng Anh là degeneration. Nói một cách khác thì sụn đầu, trên mỗi cái đầu xương nó nằm trong khớp, nó có cái sụn nó bọc ở lên trên đó. Thì cái sụn đầu của cái xương đó, nó nằm ở trong cái khớp xương, nó bị mòn đi do thời gian, do dùng nhiều mà không có được thay thế một cách tử tế. Và các màng hoạt mạc lót ở trong cái khớp, phía trong cái joint capsule, trong cái bọc khớp đó, nó có cái màng hoạt mạc đó. Thì cái màng đó cũng bị viêm, bị hao mòn. Và cái nước hoạt mạc nằm ở trong bọc của cái joint, của trong cái khớp đó, giống như ở trong cái đầu cái cổ máy xe hơi chúng ta có cái dầu ở trong, ở trường hợp này thì cái dầu đó nó bị ít đi mà nó bị cũ, nó bị hư rồi. Thì và xung quanh nữa thì các cái cơ nó bị teo lại, nó bất dẻo dai, thì những cái chuyện đó làm cho cái khớp nó không có hoạt động trơn tru như trước nữa. Và cái bệnh này là cái osteoarthritis, nó cũng thường gặp ở các khớp bàn tay, bàn chân, những cái khớp nhỏ. Và nó gặp ở khớp lớn hơn như là khớp háng và cái khớp xương sống. Vì cái lớp cái xương sống là cái con người ta, chúng ta đi bằng hai chân, thành cái sức chịu đựng, cái sức nặng nó đè lên trên khớp xương sống. Và lâu ngày cái xương sống nó dễ bị cái thoái hóa. Và thường kèm theo cái triệu chứng đau. Nếu mà chúng ta lấy ngón tay ta đè lên cái khớp xương liên hệ đó thì nó sẽ đau. Lúc chúng pressure và lúc cử động thì có thể là cái cảm giác có cảm tưởng như là nó kêu rột rạc lúc chúng ta cử động những cái khớp đó. Và cơn đau nó cũng vậy, nó cũng xảy ra lúc mới dậy buổi sáng hay là bất động thời gian lâu và giảm bớt sau khi vận động đi lại trong ngày. Và ở điểm này tôi cũng xin nhắc lại cái từ thoái hóa mà chúng ta dùng ở đây, nó khác cái từ thoái hóa mà dùng ở trong chính trị ở bên Việt Nam, là nó chỉ có nghĩa là nó từ cái tình trạng mới tốt nó đi xuống một cái tình trạng kém hơn. Và chuyện thứ ba mà chúng ta có thể nghĩ tới là thương tích do một cái người nào đó dùng cái bàn tay quá nhiều. Từ tiếng Anh người ta hay dùng là repetitive stress injury. Injury là tổn thương, repetitive là lặp đi lặp lại, một cái stress lặp đi lặp lại trên những cái khớp đó. Hoặc là overuse injury, over là nhiều quá, use là dùng, injury là tổn thương vì dùng nhiều quá. Giống như là những cái người ta thể dục chuyên nghiệp hay là thể thao chuyên nghiệp, người ta dùng quá mức, như là người ta đi ski, đi golf, đi tennis, đánh tennis. Hoặc là những cái nhạc sĩ dùng đàn, những cái ngón tay dùng để mà đàn piano, dùng phím, đánh máy tính quá nhiều, những cái người viết văn hay là chơi game điện tử, hay là một số người có nghề nghiệp phải dùng nhiều ngón tay, như là nhồi bánh hay là những cái người họ phải ráp máy, họ làm trong những cái nhà máy mà ráp những cái thiết bị điện tử chẳng hạn, thì họ phải làm cái việc đó suốt ngày. Và ngoài ra còn có nhiều lý do khác, thì nói chung những cái nguyên nhân nào mà nó gây thương tích cho các khớp, các bắp cơ hay là những cái dây thần kinh bàn tay và cẳng tay là vì những cái cơ ở trên cái cẳng tay, là cái phía đoạn ở giữa cái khuỷu tay và cái bàn tay đó, thì nó lại điều khiển cái sợi gân ở trong cái bàn tay, thì nó cũng ảnh hưởng nữa. Và hay là bất cứ những cái bệnh, ví dụ như những cái bệnh như là nhiễm trùng, như bệnh Lyme disease hay là này kia, nó ảnh hưởng đến cái mạch máu nuôi dưỡng cái chỗ đó, cái bàn tay thì nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Và khi mà người bệnh nhân, chúng ta đã nói là cần phải đi khám bác sĩ, thì bác sĩ sẽ duyệt qua những cái bệnh sử của về những cái hoạt, nhất là những cái hoạt động nghề nghiệp hay là nghiệp dư của cái người đó, những cái hoạt động hàng ngày của cái người đó, cũng như là khám lại xem trong cái tình trạng sức khỏe tổng quát có cái vấn đề gì cần phải coi, để biết cái tổng trạng chung, để biết cái context chung của cái người bệnh, giống như là việc thử máu, hay là người ta đi tìm những cái kháng thể ở trong cái cơ thể, trong máu người đó, hay là người ta những cái kỹ thuật hình ảnh, chụp hình để định bệnh chính xác hơn. Thì ở đây chúng ta chỉ bàn chung chung, chúng ta không có biết tuổi cũng như cái tình trạng sức khỏe của cái người đặt câu hỏi. Và tuy nhiên những cái biện pháp dạng gì sau đây thì có thể có ích. Thứ nhất là nếu mà tay cóng cứng buổi sáng thì chúng ta nhúng tay vào nước ấm, cho nước ấm ở trong cái vào cái sink, ở trong cái lavabo, rửa tay và mình nhúng cái tay vào đó. Trong lúc cái tay mình còn trong nước đó, mình tập co duỗi các ngón tay hoặc là mình lắc qua lắc lại những cái ngón, hay là mình massage rồi từng ngón đi từ dưới cái chân ngón đi tới cái đầu của cái ngón suốt cái chiều dài của từng ngón tay để cho máu huyết nó lưu thông. Thứ hai là chúng ta có thể tập cử động bàn tay. Từ tiếng Anh người ta hay nói ví dụ như mình làm walk your fingers, có nghĩa là mình dắt từng ngón tay đi. Mình đặt cái bàn tay lên cái mặt bàn, các ngón sát nhau, xong rồi mình tách cái ngón cái riêng ra. Rồi mình đem những cái ngón kia, ngón trỏ với ngón giữa, rồi ngón đeo nhẫn, từ từ lần lần nó gặp lại cái ngón cái. Và chúng ta lập bàn tay này rồi tới bàn tay kia, rồi lập đi lập lại nhiều lần. Cái đó là người Mỹ họ gọi là walk your fingers, là mình dắt những cái ngón tay của mình đi bộ, đi chơi. Và có thể chúng ta dùng những cái trái banh cao su mềm, là foam ball, là bằng mousse, bằng foam, hay là có những cái đất sét, những cái cục đất sét mà nó làm bằng plastic, nó giống như đất sét, thì cho những cái người người ta muốn tập bằng tay, người ta co bóp hay là ta nặng ra những cái tượng nhỏ nhỏ theo ý thích của mình để mà vận dụng những cái ngón bàn tay. Cũng một cái việc đơn giản là chúng ta có thể lấy một cái tờ giấy báo, rồi mình dùng cái ngón tay mình chụp cái tờ báo thật nhanh, xong rồi mình vò nó lại, nó nhồi bóp nó lại thành ra một trái banh trong lòng bàn tay, xong rồi mình thả cái ngón tay ra và mình tập, xong rồi mình tập qua bàn tay kia, thì như vậy mình vận động được những cái ngón ở trên cái bàn tay của mình. Một cái biện pháp có thể có ích là mình ngủ nơi ấm áp. Đừng có lạnh quá, vì khi mà cái khí hậu mà nó, nhiệt độ xung quanh nó lạnh quá thì những cái mạch máu mà nó nuôi những cái nơi xa như bàn tay, bàn chân nó có khuynh hướng nó co lại để bảo tồn cái năng lượng ở trong cơ thể của chúng ta. Thì lúc đó dưỡng khí về máu nó ít, nó tới những cái bộ phận đó hơn, nên nó dễ làm cứng cái khớp ở đó. Và vì thính giả ở đây nói là nếu mà do người con cháu trong nhà bị mang găng tay, thì khi mình mang găng tay thì cái nhiệt độ cái vùng lúc mình đi ngủ đó, thì nhiệt độ cái vùng tay nó ấm hơn lúc ngủ và có thể làm cho giảm cái hiện tượng viêm, bớt cứng khớp. Và một điểm nữa là trước khi đi ngủ đó, nếu mà chúng ta tập những ngón tay như kể trên hay là massage để cho lưu thông máu ở ngón tay hay là ngâm nước nóng, thì người ta thấy nếu mình làm như vậy trước khi đi ngủ thì lúc mà ngủ dậy thì những cái triệu chứng có thể nó giảm đi. Và một trong những cái biện pháp mà phòng ngừa thì chúng ta tránh những cái cử động mà dùng bàn tay, cổ tay quá nhiều. Nếu mà chúng ta thấy những ngón tay nó đau hay là nó tê hay là nó lâm râm ở trong đó, lúc mà đánh tập thể thao, đánh đàn hay là viết bằng computer, bằng cái keyboard, thì chúng ta phải ngưng. Đừng có nghĩ là mình sẽ làm thiệt nhiều, thì giống như người già mình không có thể, giống như những cái người mà họ võ lâm rồi họ cứ chịu đau, họ tập cho tới lúc nào mà họ hết đau thì thôi. Thì như vậy chúng ta không có thể áp dụng cho chúng ta những cái người già được. Và những cái máy móc là đây là cho đối với một số người thờ, họ làm rung chuyển cái bàn tay. Ví dụ như có những cái người thờ họ phải dùng cái máy khoan xi măng nó rung rất là nhiều. Thì những cái đó nó cũng thể làm hại sức khỏe, những cái khớp và những cái gân ở trong bàn tay. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Hồng Hoa chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc, các từ và thành ngữ này hiện đang được sử dụng như thế nào. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ nói về những người có nhiều khả năng, có thể làm được nhiều thứ.
Someone with many abilities often is called a jack of all trades or a renaissance person. A jack of all trades is a person who can do many different jobs. Jack is an old word for worker, and a trade is a kind of job or skill.
Một người có nhiều khả năng thường được gọi là Jack of all trades hay Renaissance person. Một Jack of all trades là một người có thể làm được nhiều công việc khác nhau. Jack là từ cổ dùng để chỉ một công nhân và trade là một loại công việc hay kỹ năng.
Trong câu vừa rồi, có những từ đáng chú ý là Jack, nghĩa đã vừa được giải thích. Jack còn là một tên gọi thông thường của nam giới trong tiếng Anh Mỹ. Trades có nghĩa là công việc, ngành nghề. Renaissance có nghĩa là phục hưng, làm mới lại. Skill có nghĩa là kỹ năng.
A Renaissance man or a Renaissance woman is a little different. This expression deals with a person's education and knowledge, not so much with his or her skills.
Một người đàn ông hay một người đàn bà được gọi là Renaissance thì hơi khác. Thành ngữ này có liên quan đến trình độ học vấn và hiểu biết, chứ không dính dáng đến kỹ năng của người đó.
Education là giáo dục, nhưng ở đây có nghĩa là trình độ học vấn. Knowledge là kiến thức, cũng có nghĩa là trình độ hiểu biết.
The word Renaissance comes from Old French and means rebirth. The Renaissance is a period of European history that began in the 14th century. It's a time when Europe began to awaken from the long period known as the Middle Ages.
Từ Renaissance bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ, có nghĩa là tái sinh. Renaissance là một thời kỳ trong lịch sử Âu Châu bắt đầu vào thế kỷ thứ 14. Đó là lúc châu Âu bắt đầu thức tỉnh sau thời kỳ dài, gọi là thời Trung Cổ.
Rebirth là từ được ghép với tiếp đầu ngữ re, để chỉ việc làm lại, lặp lại một sự kiện gì, tương đương với từ tái trong tiếng Việt. Và danh từ birth có nghĩa là sự ra đời, sinh ra. Rebirth thường được dịch nghĩa bằng từ Hán Việt là tái sinh. Awaken có nghĩa là thức tỉnh. Middle Ages thường được gọi là thời Trung Cổ.
Classical learning from ancient Greece and Rome was reborn in many parts of Europe. During the Renaissance, people became more interested in learning and educating themselves.
Học thuật cổ điển từ Hy Lạp và La Mã cổ được tái sinh tại nhiều nơi ở châu Âu. Trong thời kỳ phục hưng, mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc học hỏi và giáo dục bản thân.
Classical là tính từ chỉ những gì có tính cách cổ điển. Ancient cũng là tính từ chỉ những gì thuộc về thời xưa, cổ xưa hay đã có từ lâu đời. Rome là tên thủ đô hiện nay của Italia, nhưng đã có thời là một đế quốc, gọi là La Mã.
The word Renaissance can describe anything that is experiencing a rebirth. Arts, crafts, and musical styles often undergo a renaissance. For example, you might say that currently in the U.S., playing the ukulele is experiencing a renaissance. Many people are learning to play this small Hawaiian guitar. Used in this way, renaissance is not capitalized.
Từ renaissance có thể mô tả bất cứ thứ gì đang trải qua một sự tái sinh, phục hồi. Các phong cách nghệ thuật, đồ thủ công và âm nhạc thường trải qua một sự phục hưng. Chẳng hạn như ta có thể nói hiện nay tại Hoa Kỳ, việc chơi kèn ukulele đang trải qua một sự phục hưng. Nhiều người đang học chơi loại đàn guitar nhỏ của Hawaii. Dùng trong câu này, từ Renaissance không viết hoa mẫu từ đầu.
Experiencing là hiện tại phân từ của động từ experience, là kinh qua, trải qua. Undergo, động từ đồng nghĩa với experience là trải qua. Arts là số nhiều của danh từ art, có nghĩa là nghệ thuật. Cũng có thể dùng để chỉ riêng môn hội họa. Crafts là đồ thủ công mỹ nghệ. Ukulele là tên một nhạc cụ. Hawaiian là tính từ chỉ những gì thuộc về bang Hawaii của Hoa Kỳ. Guitar là một loại nhạc cụ phổ thông mà ta vẫn phiên âm tiếng Việt là đàn guitar, có gốc ở Tây Ban Nha, nên còn có tên gọi là Tây Ban Cầm. Capitalized là quá khứ phân từ của động từ capitalize. Ở đây có nghĩa là viết chữ hòa.
In the U.S., the Harlem Renaissance is an African-American cultural movement of the 1920s and 1930s. Named after a neighborhood of New York City, this Renaissance celebrated African-American culture, traditions, and ways of life.
Tại Hoa Kỳ, Harlem Renaissance là một phong trào văn hóa vào những năm 1920 và 1930, được đặt tên theo khu phố ở thành phố New York. Phong trào Renaissance này tuyên dương văn hóa, truyền thống và lối sống của người Mỹ gốc Phi Châu.
Harlem là tên của một khu phố ở thành phố New York. Movement là danh từ của động từ move. Nghĩa đen là sự di chuyển. Nghĩa bóng là phong trào. Celebrated là thể quá khứ của động từ celebrate, có nghĩa là vinh danh hay tuyên dương. Ways of life là cách sinh hoạt hay lối sống.
However, when talking about people, the term Renaissance man or woman refers to a person who is talented in many areas, especially the arts and sciences.
Tuy nhiên, khi nói về người, từ Renaissance man hay woman ám chỉ một người có tài trong nhiều lĩnh vực, nhất là nghệ thuật và khoa học.
Refers thường dùng với trạng từ to. Refer to có nghĩa là ám chỉ, đề cập đến. Talented là tài năng, có tài. Areas nghĩa là khu vực hay lĩnh vực.
Leonardo da Vinci, Michelangelo and Benjamin Franklin are often called Renaissance men. Everyone knows about these guys. The names of Renaissance women in history may be less well known. In the past, it wasn't as easy for women to get a formal education, even during the Awakening.
Leonardo da Vinci, Michelangelo và Benjamin Franklin thường được gọi là Renaissance men. Mọi người đều biết về những người này. Tên của các phụ nữ Renaissance trong lịch sử có thể ít được biết đến hơn. Trước đây, không dễ gì phụ nữ được hấp thụ một nền giáo dục chính quy, ngay cả trong thời thức tỉnh.
Leonardo da Vinci là danh tài của Ý trong các lĩnh vực phát minh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, khoa học, toán học, kỹ thuật, văn chương, giải phẫu, địa chất, thiên văn, thảo mộc, viết văn, lịch sử và họa đồ. Michelangelo cũng là người Ý, vừa là nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, thi sĩ. Benjamin Franklin là một trong những nhà lập quốc của Mỹ, cũng là một nhân vật nhiều tài năng trong các lĩnh vực trước tác, ấn loát, lý thuyết chính trị, hoạt động chính trị, khoa học, phát minh, hoạt động dân sự, chính khách và ngoại giao. Cả ba nhân vật vừa kể được gọi là Renaissance men, những nhà phục hưng. Renaissance women, chỉ các phụ nữ có nhiều tài năng. Well known, tính từ ghép của well là tốt, là nhiều. Và known là được biết đến. Well known là được nhiều người biết đến hay nổi tiếng. Formal là chính thức, hay nói về giáo dục ta gọi là chính quy.
Also, women were often too busy at home to study up on their sciences. But some women did find time.
Hơn nữa, phụ nữ thường quá bận rộn công việc nhà nên không thể học nhiều về khoa học. Nhưng một số phụ nữ vẫn tìm ra được thời gian.
To study up on là thành ngữ có nghĩa là học lên cao, học chuyên sâu hơn về một môn học nào.
a German woman named Maria Sibylla Marion, was a Renaissance woman. She spent her life investigating and drawing nature. After her husband died, she and her daughters traveled to Paramaribo, the capital of Suriname. For 2 years, they observed insects, birds, reptiles, and amphibians.
Một phụ nữ người Đức tên là Maria Sibylla Marion, sinh năm 1647, qua đời năm 1717, là một Renaissance woman, một phụ nữ đa tài. Bà dành suốt đời để nghiên cứu và vẽ về thiên nhiên. Sau khi chồng bà qua đời, bà và những người con gái đã đến Paramaribo, thủ đô của Suriname. Trong 2 năm, họ quan sát các loài côn trùng, chim muông, bò sát và động vật lưỡng cư.
Investigating là hiện tại phân từ của investigate, là điều tra, nghiên cứu. Drawing là hiện tại phân từ của draw, là vẽ. Paramaribo là tên thủ đô của nước Suriname, một quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ. Amphibian chỉ loài động vật sống cả trên cạn, cả dưới nước, ta gọi là lưỡng cư hay lưỡng thê.
Her book, titled The Metamorphosis of the Insects of Suriname, showed Europeans for the first time the great diversity of the South American rainforest.
Cuốn sách của bà có tựa là Sự hóa thân của các loài côn trùng Suriname, cho người Âu Châu thấy lần đầu tiên sự đa dạng to lớn của rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ.
Metamorphosis là sự hóa thân, sự biến thái. Diversity là danh từ của diverse, có nghĩa là sự đa dạng. Rainforest là rừng mưa nhiệt đới.
A more recent example of a Renaissance woman is the Austrian Hedy Lamarr. During the 1930s and 1940s, Lamarr was one of Hollywood's biggest movie stars. She was also an inventor.
Một thí dụ gần đây hơn về một phụ nữ đa tài là bà Hedy Lamarr, người Áo. Trong những năm 1930 và 1940, Lamarr là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất của Hollywood. Bà còn là một nhà phát minh.
Hollywood là một địa danh của Hoa Kỳ ở bang California, được cho là kinh đô điện ảnh thế giới. Movie star là ngôi sao hay tài tử điện ảnh. Inventor là danh từ của động từ invent, là phát minh. Inventor là người phát minh.
During the Second World War, she created a way to protect radio communications from enemy troops. Her method switched radio frequencies in a pre-programmed pattern.
Trong thời Thế chiến thứ hai, bà đã sáng chế ra một cách để bảo vệ thông tin truyền thanh trước quân đội địch. Phương pháp của bà là chuyển tần số phát thanh theo một mẫu đã được định trước.
Second World War là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ta còn gọi tắt là Thế chiến thứ hai. Troops thường dùng ở số nhiều, có nghĩa là quân đội hay binh sĩ. Method là phương pháp. Switched là chuyển đổi. Frequencies có nghĩa là tần số. Pre-programmed là tính từ ghép có tiếp đầu ngữ pre, thường được dùng để chỉ trước hay sẵn có. Program là chương trình. Pre-programmed là đã định sẵn chương trình. Pattern là khuôn thức, mẫu mực.
While the Navy did not use the technology, other inventors built upon her idea. Eventually, the U.S. government did use frequency hopping, as do many telecommunications companies today.
Mặc dù Hải quân không sử dụng kỹ thuật này, các nhà phát minh khác đã khai triển khái niệm của bà. Cuối cùng, chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng việc nhảy tần số cũng như nhiều công ty viễn thông ngày nay.
Technology là kỹ thuật hay công nghệ. To build upon, nghĩa đen là xây dựng trên, nghĩa bóng là khai triển. Hopping là hiện tại phân từ của động từ hop, có nghĩa là nhảy. Telecommunications, danh từ thường dùng ở số nhiều, có nghĩa là viễn thông.
Lamar once said she hated being known for her beauty and not her mind. A problem Renaissance men like Da Vinci and Franklin most likely did not have to face.
Bà Lamar đã từng nói là bà không thích được biết đến vì nhan sắc chứ không phải vì trí tuệ. Một vấn đề mà những người đa tài như Da Vinci và Franklin có nhiều phần chắc sẽ không vấp phải.
Beauty là nhan sắc hay sắc đẹp. Mind, danh từ có nghĩa là đầu óc hay trí tuệ. Likely là có thể, có phần chắc là như thế. Face, dùng như động từ ở đây, có nghĩa là đối mặt. Face a problem cũng có nghĩa là đối mặt với một vấn đề. Tiếng Việt còn nói là vấp phải một vấn đề. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Các bạn thử nghĩ xem có nhân vật nào trong lịch sử Việt ta có thể được gọi là Renaissance Man hay Renaissance Woman về sự đa tài đa năng hay không? Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thúc đẩy nhân quyền của người khuyết tật vẫn là một mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở cả trong và ngoài nước. Quyền người khuyết tật không phải là những khái niệm trừu tượng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry viết. Quyền người khuyết tật là về những điều mà quý vị có thể nhìn thấy và sờ thấy mà tạo nên sự khác biệt, đó là vỉa hè có dốc để xe lăn đi, những tòa nhà công cộng với nhà vệ sinh mà người khuyết tật có thể dùng được, nhà hàng, cửa hàng, khách sạn và trường đại học với đường dốc và thang máy cho xe lăn, xe buýt có bệ nâng xe lăn và sân ga tàu có giải xúc giác dành cho người khiếm thị. Judy Human là cố vấn đặc biệt cho quyền người khuyết tật quốc tế đầu tiên của Hoa Kỳ. Bà đến Bộ Ngoại giao để giúp thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật mà Hoa Kỳ là một bên ký kết. Trong nhiệm kỳ của bà đã sử dụng ngoại giao để thúc đẩy quyền của người khuyết tật trên toàn thế giới. According to the World Bank and the World Health Organization, theo Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 15% dân số thế giới là người khuyết tật. Khi bạn loại ra một tỷ lệ lớn dân số, việc này để lại những hệ quả kinh tế đối với cả nước, những hậu quả kinh tế không đáng có. Chúng tôi cố gắng làm việc với cả những xã hội dân sự ở các nước khác lẫn chính phủ để làm cho họ nhận ra rằng người khuyết tật có thể có những đóng góp giống như những người khác nếu những rào cản được dỡ bỏ. Cố vấn đặc biệt Human, bản thân bà cũng là người ngồi xe lăn, đã du hành tới gần 40 quốc gia để giao tiếp với những chính phủ và xã hội dân sự về quyền người khuyết tật. Đội ngũ của bà đã làm việc để tiếp thêm sức mạnh cho tiếng nói của những tổ chức vì người khuyết tật, giúp họ thúc đẩy chính phủ của họ soạn thảo luật bảo vệ người khuyết tật khỏi tình trạng kỳ thị. Bà làm việc bên trong Bộ Ngoại giao để mở rộng những chương trình du khách và trao đổi để chính phủ và những đại diện phi chính phủ có thể trực tiếp học hỏi về cách thức mà đạo luật người Mỹ khuyết tật được thi hành tại Hoa Kỳ. Cố vấn đặc biệt Human và đội ngũ của bà đã huấn luyện đội ngũ nhân viên của Bộ Ngoại giao để tạo nên môi trường đa thành phần hơn trong những đại sứ quán Hoa Kỳ và để nhận biết và ghi nhận những trường hợp xâm phạm quyền người khuyết tật ở một số nước để đưa vào báo cáo quốc gia về tình hình nhân quyền được Quốc hội chỉ định thực hiện. Cố vấn đặc biệt Human nói, công việc của chúng tôi là khuyến khích người khuyết tật đấu tranh cho quyền của mình, cung cấp cho họ những thông tin mà họ cần về việc làm thế nào để thực hiện điều này, và khuyến khích các chính phủ làm điều mà rốt cuộc tôi nghĩ họ nhận ra là điều đúng đắn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin cập nhật, các quan chức Iraq cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Baghdad. Trong một vụ tấn công, kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc xe hơi ở lối vào của một khu chợ đông người hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 1 ở một huyện có chủ yếu là người Shia sinh sống. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ nổ. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ này. Một vụ khác đã xảy ra ở Baghdad giết chết ít nhất 7 người. Cũng tin cập nhật, cảnh sát Israel nói một xe tải do một người Palestine lái đã đâm vào một nhóm binh sĩ Israel hôm Chủ nhật. Trong đó là một cuộc tấn công có chủ ý làm chết 5 người và 15 người bị thương, một người bị thương nặng. Một phát ngôn viên của cảnh sát nói trên đài phát thanh Israel đó là một cuộc tấn công khủng bố, một cuộc tấn công bằng đâm xe. Nhà chức trách cho biết các binh sĩ đang xuống xe buýt tại đường đi dạo Amon Hanazit nhìn xuống khu phố cổ Jerusalem có tường bao quanh khi chiếc xe tải chuyển hướng bất ngờ và đâm vào họ. Nhà chức trách cho biết họ đã bắn chết kẻ tấn công. Chính quyền Palestine đã xác định hắn ta là một cư dân của khu Jabal Mukaber ở đông Jerusalem, gần nơi vụ tấn công xảy ra. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết có dấu hiệu là kẻ tấn công là người ủng hộ nhà nước Hồi giáo. 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng, tất cả đều ở độ tuổi 20, gồm 3 nữ và 1 nam. Taliban khẳng định rằng kế hoạch của Mỹ đưa thêm 300 binh sĩ tới tỉnh Helmand ở miền nam Afghanistan không có ích gì ngoài việc chỉ là sự khích lệ tinh thần cho các lực lượng Afghanistan đã tả tơi bởi chiến trận với hy vọng rằng họ cầm cự được tới mùa xuân. Phiến quân đã chiếm được hầu hết các huyện trong tỉnh Helmand kể từ khi NATO kết thúc sứ mệnh chiến đấu và hầu hết các lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi tỉnh trồng thuốc phiện lớn nhất của Afghanistan vào năm 2014. Một đợt lạnh ở châu Âu đã giết chết ít nhất 20 người trong 2 ngày qua, trong đó có một số di dân và người vô gia cư, và dự kiến nhiệt độ băng giá sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. Đáng chú ý nhất là 10 nạn nhân đã chết vì lạnh ở Ba Lan, nơi nhiệt độ xuống tới âm 14 độ C. Ở Ý, giá lạnh đã làm 7 người chết, trong đó có 5 người vô gia cư, 2 người trong số đó là người Ba Lan. Một viên chức lãnh sự quán của Mỹ tại Guadalajara, Mexico đã bị bắn bị thương vào tối thứ Sáu. Nhà chức trách đang cố gắng xác định danh tính của một nghi phạm. Viên chức Mỹ được xác định danh tính là Christopher Ashcraft, một nhân viên ngoại giao có thâm niên 13 năm. Theo một tuyên bố từ Văn phòng Tổng trưởng lý Mexico, viên chức này hiện được cho là ở trong tình trạng ổn định. Một video được đăng trên Facebook của lãnh sự quán Hoa Kỳ cho thấy tay súng đã chờ bên ngoài một bãi đỗ xe trước khi nổ súng vào xe của viên chức vào tối thứ Sáu. Các nghiên cứu cho thấy Hoa Kỳ có thể trở thành một nước xuất khẩu ròng về năng lượng. Đó là một thay đổi lớn, là kết quả của các công nghệ đang trở nên hiệu quả hơn. Việc tăng gần gấp đôi sản lượng dầu của Mỹ trong một vài năm qua đang cản trở nỗ lực của nhóm xuất khẩu dầu OPEC nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trường năng lượng. Các nhà phân tích đã luôn đánh giá thấp tác động của sự phát triển công nghệ nhanh chóng đối với ngành năng lượng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.